Dạ thưa thầy, con hành thiền, con không thấy gì, con chỉ mong là mình đạt được cái tâm không và giải thoát hoàn toàn. Con nghĩ như vậy là
cái đó đúng, cái đó là đúng. Vì trước hết phải cần ý chí. Mà con người có ý chí không cần cho coi cảnh, không cần cho coi hình, không cần đọc sách. Ý chí là quan trọng. Ý chí tôi nhất định giải thoát. Vì ở kiếp này tôi có nhiệm vụ xuống đây học hỏi và tiến tới vô cùng. Tôi phải vun bồi ý chí và nhiệm vụ của tôi đến đây học hỏi và trở về với Đấng Cả Là. Cái ý chí đó phải, đó là đức tin.
Cái anh đêm nó con thiền đó con á, cha con cho con thiền, cha định cho con thấy gì á, cha cho con đạt được cái tâm không rồi, để con giải thoát hoàn toàn, con nguyện rồi con nói với cha vậy đó, cha định cho con thấy gì hết trơn, trời thấy nhiều quá tâm nó cũng động, thế là định thấy gì hết rồi cái là mình đạt được cái tâm không đó, cái giải thoát luôn.
Cho nên ở thế gian nhiều người bị bận rộn, bệnh hoạn. Vì sao? Vì động. Nói cái không thì dễ nói lắm. Nhưng mà đạt tới tâm không là phải dành tâm mới thành đạt.
Bà thầy, có một sinh là anh ở Công Vương Quang, ở dưới đó. Thanh Dương Việt ghé thăm San Jose, có ghé thăm Khu Việt,
Kim Sơn. Tô Thanh Quang.
Tô Thanh Quang.
Tô Thanh Quang.
Ghé thăm Khu Việt, Kim Sơn ở Nghi Roi. Thì lúc anh Quang vào thăm Khu Việt, thì anh Quang nói xuống điểm là Thiền Lão, Thiền Phương Lão Sơn. Làm nguyện dưỡng đó, thì thấy như vậy thì ra có hỏi thăm. Thì hỏi anh Quang ba câu. Nói cái này nếu mà ông đã làm ba tuần tôi nói cái ông là thầy phương lão sư thật, do đó thì anh Quang ảnh lên được bộ trưởng vấn ba câu. Bộ trưởng hỏi nếu ngài là thầy phương lão sư thì ngài sẽ biết cái tiền viện này được thành lập được bao lâu rồi, tức là năm nào. Lúc cuộc ông Quang không trả lời được, rồi bộ trưởng hỏi một câu thứ hai nữa. Nếu ngài là Tây Phương Lão Sư thì ngài biết tôi là ai, xin quán ở đâu và tôi từ đâu tới. Thì ông Tây Phương Lão Sư cũng điện qua của ông đã lần được. Và ra một ba là con nhớ rõ, từ đó cũng có lần không được nữa. Thành thử ông viện trưởng sau khi hỏi ba câu mà ông Tây Phương Lão Sư không có lần được, thì ông trưởng ông tin định là hỏi ai dạy anh Pháp Luân này. Thì anh Quang cũng có nói là nó ông sao. Tôi không nói thì có thể là anh Thiên Thầy rồi, người đó ông sao. Có thể dễ dàng cho chúng con biết.
Nó hai trường hợp. Một trường hợp nếu mà ông lão sư giả thì gặp ông viện trưởng hỏi như vậy, lão sư xin lỗi sao và sợ rất dễ thay. Còn nếu ông lão sư mà thật thì ông lão sư chỉ biết đưa nụ cười và như thế đó cho ông viện trưởng. Vì khi ông là một chánh thức, một lão sư của Tây Phương xuống để đem thanh điển đã quá độ chúng sanh, không phải xuống để làm cái chuyện tò mò bói phép mà để ghi chép cái chuyện trần gian, nhưng mà chỉ đưa chân lý thanh điển vào tâm của người muốn vấn đạo thì thuộc về siêu giác nhà khác. Còn Tô Thanh Quang nói rằng tu nên ông Tám, mà ông Đập Tám đâu có chỉ cho người ta rằng rước điển vào tâm, không có. Còn nếu mà tu đúng thì đường lối của ông Tám đã và đang tu thì xuất phát phần thanh điển của chính mình và truy tầm chân lý và đi đến đích để tự thức tự tu tự tiến. Thì những người mà đã nghe qua những sự chất vấn đó, nó có nhiều cái ngụ ý. Nếu ông lão sư thật sự là phần thiên liên chánh đáng thì không đáp chuyện đời, nhưng mà đáp Nhưng mà tôi nghe rồi anh Vân nói rằng anh Quang không có một câu trả lời. Thì tôi thấy cái điều này, phần điển đi xuống và điều khiển thể xác đó, nhưng mà thể xác đó chưa có trình độ để cảm ứng những phần thanh quang chuyển qua, qua tô thanh quang để thuyết đạt với người đối diện phải thật. Thì trình độ của anh Quang cũng khác với cái máy, mà cái máy đủ khả năng trước để khai triển mọi khía cạnh để xuất phát âm thanh dồi dào và đầm ấm hơn, thì phải có cái khả năng siêu của cái máy đó. Nên cái máy này nó còn chưa đầy đủ. Trong lúc phần điển xuống xưng như vậy, mà nếu anh Tô Thanh Quang không có ý xưng là lão sư, nhưng mà điều khiển xưng là lão sư, nhưng mà cái cơ tạng của anh Tô Thanh Quang chưa được thanh, cho nên đáp không nổi những câu rất đơn giản của ông Kiếp. Cho nên cái phần đó hai bên cũng phải tự xét và để hiểu rõ trình độ tu học nó thế nào. Nếu chúng ta muốn xưng ta là một lão sư của Tây Phương, là có nhiệm vụ đến đây để làm, đến cái tu viện này để làm gì? Để độ người tu. Thì chúng ta phải cho một tràng phép cho mọi người thích tập. Cái tràng pháp đó nó có phần chi giác để đóng góp trong tinh thần xây dựng thì đã đúng hơn. Còn nếu làm thinh mà ra đi thì làm gây sự thắc mắc cho người hỏi và không tận độ được người hỏi. Cho nên trình độ của tâm hồn của thể xác hành giả Tô Thanh Quang chưa chứa được đầy đủ của một vị tiên hay là vị Phật hay là vị Thượng Đế. Nếu có khả năng thì những câu này tôi thấy không có, không khó khăn mà cũng đại. Đối với một người tu vô vi rất dễ, không có khó khăn. Và người tu vô vi cũng chẳng hỏi cái gì chẳng là hỏi về tâm đạo, về tiên đó. Thành ra hai bên xét lại. Rồi một thời gian sau để có cơ hội tái ngộ Tô Thanh Quang, tiếng thu canh Tô Thanh Quang nhận được cái thanh điển dồi dào càng ngày càng giáo dục và mở tâm mở trí cho Thanh Quang, thì Thanh Quang sẽ nói lại những lời chân lý mà từ ở bên trên đưa xuống. Thì lúc đó mới xác nhận rằng nơi nào là chánh, nơi nào là tà. Còn những lời mà lặp lại đây chắc cũng chưa đầy đủ, vì người lặp lại chưa được dự cuộc. Ta nên nghe đồn và đoán rồi tự tạo sự sai lầm cho chính mình. Cho nên chúng ta tốt hơn là phải giữ cuộc. Và hiện tại văn minh đã cho phép nên thầu bằng như thế. Rồi về nghiên cứu, nếu chúng ta muốn hiểu thêm những khía cạnh khác, tà hay là chân, mà do chân tâm chúng ta tu luyện để phán xét, thì có cái pháp sẵn như soi hồn, pháp luân tiền định để xét và thông cảm những cái gì có thể lưu trữ trong tâm hồn chúng ta qua cái pháp điều luyện này, và nó sẽ phát triển tâm tư của chúng ta càng ngày sáng suốt hơn, thì chúng ta nên lưu. Mà cái phần nào mà nó không có lưu được thì chúng ta cũng không nên giữ. Cho nên con người vô vi không được quyền đả phá, nhưng được quyền học hỏi bất cứ nơi nào. Nhưng mà những cái gì chúng ta có tham dự và tự phán xét để thực hành mà tu, chứ không phải là chê với khen. Rồi đạo xa không hành và đạo người tràn ngập trong ấp chúng ta, rồi lúc đó chúng ta sẽ bơ vơ và không tiến được. Cho nên người tu vô vi phải đích thân trong thực hành. Cho nên các bạn tu ở đây mỗi đêm là không hành để đạt tới đầu tiên là sức khỏe, rồi đạt tới quân bình, rồi đi tới tâm linh. Cho nên những việc đối thoại giữa thiên nhiên và người phàm không phải là chuyện giỡn. Người ta có thể giả dạng mọi trạng thái, có thể làm con ma, làm con quỷ, để thử lòng người tu. Con người đó phải thật lòng tu, không không, thì mình cũng chưa đi được. Cho nên phải có đích thân tham dự trong một cuộc vấn đáp đó, chúng ta mới mình xét mọi sự việc. Không nên nghe và lặp lại. Rồi người truyền khẩu thét rồi, thích thì ca tụng hay, không thích thì chê dở, mang khẩu nghiệp và trở nên trầm thiên. Thì các bạn nhớ để kỹ, cái nào chúng ta đã tham gia được, chúng ta nên phán xét, còn không tham gia để còn vậy. Người nói lại chưa chắc gì nữa. Lời nói chúng ta nhắn nhủ một người bạn thân của chúng ta mà họ là phải còn sai vài chữ, phù hồ vì chuyện mà đàm thoại giữa tư nhiên và một người tu học tại đây. Chúng ta cẩn thận nghe tất cả những cái gì trước khi chúng ta sẽ đặt.
Nên thưa thầy, dù sao khi mà tụi con theo thầy tu thì khi mà khi nghe vậy mình cũng buồn cho thầy mình. Để tử theo thầy mà người ta mà làm thầy như vậy mình cũng buồn chứ.
Dương nhiên có buồn. Dương nhiên là tự tu, tự chiến, là tự làm thầy, không có lệ thuộc của thầy nào hết. Chính tôi nói với các bạn, và nó quả là tự tử, tự tu, tự chiến. Không phải cái lối xưa mà đi làm đệ tử một người rồi bị họ làm. Không, chúng ta không có. Hoàn toàn tự do, cứ được lưu thanh để tiến hóa theo trình độ. Cho nên khối vô vi tương lai một người của vô vi nó phải qua nhiều cơn nhiều quá rồi nó có một tình trạng. Nó không phải học giỏi để đấu khẩu, nhưng mà qua sự nhồi quả đó nó mới thấy rõ vị trí của người. Cho nên đừng có bận lòng rằng người ta nói xấu ông thầy mà. Không phải nói xấu ông thầy. Ông viện trưởng nói rất đúng. Anh nói anh xuất hồn, anh thấy hết, anh hiểu hết. Mà tôi hỏi một chút anh trả lời không được. Thì anh sẽ trở về hỏi thầy anh, dạy anh tự luôn ạ. Chính anh tu sai hay là tu đúng tôi không biết. Nhưng mà anh nói là anh tu nơi ông đó thì anh sẽ nên học lại. Vì trong cái kỹ thuật tu học nó nhiều đợt, chứ không phải tu bị nhiều đó rồi anh đi ra đấu khẩu với người ta được. Anh võ cũng vậy. Anh mới học có mấy ngọn nên tôi học có ông thầy giỏi như vậy đã ra anh đánh có một ngọn người ta đá anh nhau rồi. Thấy chưa? Cũng phải trở về hỏi ông thầy học lại. Thì ông ấy chuyện trưởng ông nói đàng hoàng, ông đâu có nói gì nói vậy đâu. Mà tại sao mình buồn? Tao? Tại vì thiếu thanh tịnh để mình xét. Cái cuộc diện nó như thế nào? Không có ai phạm ai hết. Ai cũng ở trong tinh thần xây dựng và cầu tiến để đem được sự thương mình tốt cho quan đại của mình. Thì ông viên trưởng cũng đóng góp. Tổ thân quan cũng đóng góp. Mà các bạn thắc mắc này có tôi đây, tôi lại đóng góp thêm cho các bạn. Thế các bạn cũng đứng trong vị trí đóng góp và tránh những sự sai lầm. Thế mình được biết được. Thì chúng ta đồng lắm nhé. Có gì đâu mà phải thắc mắc buồn với vui. Có phải mua và bán đâu. Đâu phải giành quyền thầy mà bỏ trò đâu. Không. Thầy trò là một mặt. Chúng sanh là một mặt. Thiên địa nhân là một mặt. Nếu tu hiểu đạo thì không có tranh chấp đạo ngạc đạo. Nhưng mà nên học thì học thì đúng. Hành thì hành. Phải học cho đủ, hành cho đủ, cũng là tâm thuật cho đủ.
Tu không phải thiền mới tu, làm cũng là thiền, nói chuyện cũng là thiền, nhưng mà phải nuôi dưỡng cái tâm tư sáng suốt, từ bi cởi mở, thì tự nhiên cái đó cũng là thiền hết. Cho nên các bạn đừng có nói tôi bận cái áo trà tôi mới thiền, cái thắp cái nhang tôi mới thiền. Thì rõ chung rõ mỏ khi bằng thiền. Không phải. Hành động trong sáng suốt, từ bi bác ái là thiền. Chứ đừng có vì tư lợi lợi dụng, đó không phải thiền đâu. Không phải ngồi một đống đó là thiền nữa. Ngồi một đống là tập cho những người sơ bộ, để nó chỉnh đốn một phần chậm tiến ở bên trong. Rồi sau này mà nó bắt được cái điển thì nó làm nhiều việc. Chứ không phải làm chút đó thôi. Không phải tới giờ thiền tôi mới thiền, đứng đó cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, mắt mở cũng thiền, tai nghe cũng thiền. Là phần thanh điển mình có sẵn, mình mới thu hút cái trượt điển và mình hóa giải cái trượt điển đó biến về thanh. Bất cứ ở góc nào, đông nam, tây tây nam, đông bắc, tây bắc, trời đất, mười phương đều được xuyên qua sự thanh điển của chúng ta. Và chúng ta sẽ mở cho họ tiến từ trượt, tiến tới thanh. Mà khi mà chúng ta ngộ được cái thanh, chúng ta càng thanh thêm. Cho nên nó bảo đảm cho cái đường tu các bạn. Nhiều khi nó có cái thay đổi cho các bạn về công việc này, công việc kia. Các bạn nhớ rằng tôi học đời nhưng mà tâm tôi vẫn tu về đạo. Đó, thì cái sáng suốt nó sẽ tổ hóa công tác của các bạn. Và nó đem cho các bạn, cái công tác của các bạn tiến tới tốt lành, cởi mở, sáng suốt. Các bạn thấy các bạn ở ngay trong chân lý và làm việc vì chân lý. Thì lúc đó mới thấy hạnh phúc là gì.
Cái hạnh phúc của con ở đâu? Phải bánh, phải tiền không? Hơi thở chứ. Nếu mà tôi không có nhịp thở lấy gì tôi có hạnh phúc? Con thấy chưa? Người ta có bạc tỷ mà hơi thở tắt là hơi mất giá trị rồi. Cho nên cái hơi thở của mình, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là làm pháp luân rồi, nó mới thấy cái ánh sáng ở bên trong. Mà cái thấy được ánh sáng đó là thấy được hào quang vô cùng tận của Thượng Đế. Thấy không? Cũng như các con tin về bên Hồi giáo thì đấng A-la đó chứ đâu. Ánh sáng đó, ánh sáng của Ngài ban cho mình. Và mình vì cái sự sân si hơn thua, con hiểu chưa? Thì mình quên sử dụng cái sẵn có của mình. Thì bây giờ chúng ta sử dụng cái sẵn có chúng ta, thì ta hít nhẹ từ lăn vô trong cái tối, nó đi tới cái sáng. Nó càng ngày càng sáng, sáng thì ta thấy đó là hào quang. Mà hào quang đó là hào quang vô cùng tận. Cho nên chúng ta mãi mãi tiến hoài không được, không còn trì trệ nữa. Và không còn cho đó là hết. Vì chúng ta là vô cùng mà đâu có hết. Mà khi chúng ta biết được sự vô cùng là chúng ta mới phục vụ ta càng không vũ trụ. Đứng trước mặt loài người, chúng ta đem cái thanh điển để cứu độ. Cho chúng ta không có lợi dụng. Và chúng ta không có sanh những cái sân si thù hận. Mà chúng ta thực hiện cái thương yêu. Vì chúng ta thấy rõ rằng Đấng Cha Trời đã và đang thương yêu chúng ta. Chúng ta được cái sự sáng suốt đó, được sự thanh nhẹ đó. Và chúng ta hiểu chiều sâu cái sự thanh nhẹ đó. Chúng ta nên thương yêu tất cả mọi người. Con thấy không? Cho nên mình phải làm. Cũng mình không làm một số gì. Không có ai làm cho mình. Cho nên các con về công tu, tu lần cái kia nào mà cái tâm thức nó thay đổi.
Chúng ta hành tâm khổ, hiểu rõ cái khổ là gì, hiểu rõ cái buồn là gì, hiểu rõ cái vui là gì, hiểu rõ cái sân là gì, hiểu rõ sự tủi nhục là gì. Thì mọi trạng thái chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái. Lúc đó mới kịp nhập định. Còn tôi từ chối trạng thái này, từ chối trạng thái kia, làm sao tôi hiểu được? Cái tâm thức tôi phải hòa tan trong mọi trạng thái. Rồi lúc đó tôi mới là định. Tu là tu vậy. Chứ chúng ta không tu chấp như trong chùa. Chấp như ông sư. Chấp như một vị gì ở thế gian. Ở chỗ nào chúng ta cũng sống. Tình thương huynh đệ bao la. Kẻ hung người hiền chúng ta cũng là bạn. Vì trước kia chúng ta là người hung ác. Ngày nay chúng ta hiểu cái hiền. Chúng phải chơi tất cả những kẻ hung người hiền đều là bạn của chúng ta. Chúng ta phải ra đi tới để hòa tan và học hỏi mới tiến hóa được. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta ảo, chúng ta sống, chúng ta mới tu bổ sửa chữa. Căn nhà chúng ta dột, chúng ta mới tu. Đừng có nói mình là người hiền. Không có hiền đâu. Không có người nào hiền hết. Ai cũng muốn hơn ai hết. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái căn nhà nó không tốt, dọt hư, bây giờ chúng ta tu bổ sửa. Cái tu này nó khác. Không phải là tu chán đời vô ngồi đó kêu bằng tu. Là ông thầy chính kêu bằng tu. Cái đó không phải. Mình ý thức được cái hư của mình sửa lại. Tánh hư tật xấu của mình phải tu bổ sửa chữa cho nó hoàn thiện. Nó tốt. Cái đó là cái quan trọng. Thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu, nên tôi đi tu rồi, xưng với người khác, nói tôi tu mà, tu cái gì? Tu còn giận người ta, còn hờn người ta, còn lấn áp người ta. Tu mà không biết cái hồn của mình, không biết cái thực chất của mình, tu cái gì? Đó, cho nên cái tu này nó khác. Nó đòi hỏi cái hành giả phải đi tới từ từ. Từ ác đi tới thiện, từ thiện đi tới sáng suốt, từ sáng suốt đi tới hòa tất. hồn vía của chính mình. Biết mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Mình nắm rõ cái diện mỗi tiến hóa vô cùng của chính mình mới là người tu. Cho nên cái tu này phải tự tu, mà thầm tu thầm tiến, không có nhờ một ai ngoài mình. Cái pháp này đưa ra mà mình không biết sử dụng thì mình bỏ vô rác. Mình biết sử dụng là cái pháp của mình, đâu có pháp của ông Tăng. Dầu cho Thượng Đế ban xuống thì nó cũng phải pháp của Thượng Đế, nó chính pháp của mình. Nếu mình không sử dụng thì cái pháp đó vô giá trị. Thấy chưa? Còn mình biết sử dụng thì nó phải mở. Từ cái kẹt nó phải đi tới thông, từ cái động nó phải đi tới tịnh.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp, thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại, là phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Để lập lại trật tự nhiên hậu, chúng ta mới thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ xưng. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa ô trược và quyết tâm đến với vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi, chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sáng động của Thượng Đế cả càn khôn vũ trụ để đón mừng con ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn, thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh và để hy sinh cái hư tập xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố, phải hy sinh và để đi trở về với sự thanh nhẹ mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi không. Chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ dần dần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến. Biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả, và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở tại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy chúng ta. Người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm thanh nhẹ trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiên liên thì tất cả nó có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Trong có nói không, trong không nói có, chúng ta tiêu diệt những tính chất đó và giữ cái không không, tùy duyên độ hành. Vô vi là ở cõi không không gian, không thời gian. Cho nên chúng ta cố gắng tu học để đi tới. Còn chuyện đời thế gian, nhân nghĩa lễ chí chính đã có sẵn trong trường học, chúng ta đã học ra, mấy ai đã thực hiện được. Ở đời đã có sẵn hết. Thực hiện đúng nhân nghĩa lễ chí chính cũng đủ cho chúng ta có cơ sở tốt đẹp. Chúng ta có thiền đường an vui trong tình thương của nhân loại. Còn nếu nhân nghĩa lễ trí tín không thực hiện được, thì dù tổ chức 1 triệu cái thiền đường cũng là điều là giả dối và động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta mỗi người có phát tâm là được khuyến khích, và sự phát tâm đó sẽ đem lại trật tự trong nguyên lý của nhân nghĩa lễ trí tín tại thế của nhân gian. Cho nên mọi người phải nắm cái chìa khóa của đời và bước thẳng vào cái chìa khóa của đạo là vô vi. Chìa khóa của đạo là siêu diệu thầm thâm, chứ không phải đơn giản theo sự suy xét của tâm phạm. Cho nên chúng ta phải gia công và dày công thực hiện mới sớm thành đạt được vô vi. Cho nên đạo rất rõ rệt. Các bạn đã học, các vị bô lão đã học nhân nghĩa lễ trí tín ngay trong gia đình, chứ không phải bộ trường. Hàng ngày cha mẹ đều nhắc nhở chúng ta, những con cháu chúng ta làm việc sai lầm cũng thấy cho chúng ta chán ngán và khuyên con cháu. Và chúng ta cũng có đóng vai thầy và cũng đã đóng vai học trò. Cho nên sự trao đổi đó giữa một thiền đường và biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín với nhau thì chỗ nào cũng là chỗ sống động trong tâm thức tu học của bạn đạo. Mà sự đó là sự giàu có và thực chất khai triển cho những người kế tiếp. Cho nên cái dù tôi có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây, thì các bạn những cái gì tôi đã nói là các bạn đã học và đang học cũng như tôi, chứ không có khác hơn chỗ nào đâu. Nhưng mà thiếu bình tĩnh mà thôi. Còn lúc trong tánh nhiều khi sân si, rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau, thì sanh ra tạm thời đổ vỡ, rồi cũng thức tâm, rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Đã rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu.
Thưa thầy, cái Môn Ni Châu khi mình công phu, mình tập trung trung tâm nhân mài, thì Môn Ni Châu nó hữu tụ ở trung tâm nhân mài. Như vậy khi mình công phu, mình tập trung ở cái Hà Đạo Thành, thì Môn Ni Châu nó có tập trung, có hữu tụ ở Hà Đạo Thành hay không?
Luôn luôn mình tập trung trung tâm nhân mài, đủ lực lượng nó mới lên Hà Đạo Thành. Lên Hà Đạo Thành nó là thuộc về hào quang bừng sáng.
Dạ, như vậy là khi công phu, lúc nào mình phải tập trung ở trung tâm nhân mài.
Cái này là nó sửa tâm tánh nhân mài.
Thưa thầy, cái chỗ điểm tập trung này nó cũng làm cho chúng con nhiều lúc phân tâm. Tự vì nếu mà tập trung trung tâm nhân mài thì hành giả dễ có ánh sáng, mau có ánh sáng, nhưng lại nó lâu có điện. Mà khi tập trung ở Hà Đạo Thành thì nó mau có điện, có thể định thần mắt bản thể liền, nhưng lại không có ánh sáng. Cái thứ ba, cái câu hỏi trong pháp lý mình có câu là mắt nhìn thẳng, trí tập trung Hà Đạo Thành, thì mắt nhìn thẳng như vậy rồi, trí tập trung Hà Đạo Thành như vậy rồi. Câu thứ ba là mắt nhìn thẳng và trí tập trung Hà Đạo Thành, tức là ý thứ ba đó, thì hành giả vừa nhìn tâm tinh vừa nhớ đến đầu. Cái chỗ này nó có hai vế nữa, là hoặc là nhìn tâm tinh chính và nhớ hướng thượng lên đến đầu, hoặc là tập trung đến đầu chính rồi mới nhìn tâm tinh. Cho nên ba cái chỗ này nó làm cho anh em chúng con rất là phân tâm khi chạy lên khi chạy xuống.
Nhìn trung tâm chân mày là cái điểm phát khởi lên trung tâm bộ đầu. Muốn đi tới trung tâm bộ đầu phải phát khởi ngay từ trung tâm chân mày trước, đủ lực lượng nó bắt đầu nó nặng ngay trung tâm chân mày, thét rồi nó nặng chính giữa trán này. Tỉnh nặng lên thì mình mở áp, rồi nó mới bật sáng cho được.
Vô vi không phải một tổ chức để khống chế, nhưng mà vô vi là một người đã hành và truyền lại cho mình tự hành. Cho nên khi mình bước vào thiền viện hành đúng pháp, một hỏi một người võ sư, võ sư giỏi thì mỗi ngày phải luyện võ mới giỏi. Người tu mỗi ngày phải thường niệm thường tu làm đúng pháp, lâu ngày nó sẽ phát triển đứng đắn. Không nên quên, không nên vì lý do này vì lý do nọ, không có. Nhận pháp là chỉ hành pháp, bởi cái pháp nó có giá trị cách nào, phương pháp chứng minh rõ ràng khứ trượt lưu thanh, thì lưu thanh lần lần thì nó mới trở về tới tịnh. Còn cứ càng ngày càng ôm cái trượt chấp nữa cho pháp này, tôi hít đi hít lại mà nó cũng vậy, thì tôi đã dấy động thần kinh, tôi làm sao tôi hít được. Tôi phải từ tốn nhận lãnh cái pháp, lấy cái pháp để hóa giải cái trầm tâm, rồi tôi phải làm thường xuyên vậy. Làm thường xuyên rồi tất cả những gì mà tới, tôi hóa giải liền. Thì các bạn đã chứng minh cái gì đến với tôi hóa giải liền. Cho nên Lan Anh thường thường nói nên 30 giây là giải quyết. Không có gì khó khăn đối với tôi, vì tôi hàng đêm tôi đâu có rảnh. Tôi làm đúng luật như vậy. Bao mấy năm như vậy thì tự nhiên tôi phải được nhẹ hơn. Thì các bạn làm đúng như vậy thì cũng phải đạt tới mục đích. Chứ không phải đường hành như thế này rồi chê, rồi khen, làm động với mình, giấy động với mình không được. Có chiếc xe đạp, cứ việc đạp, đạp thét nó tới nơi. Đạp lên chừng, thấy xe hơi chạy, nó có xe đạp chậm mà nó bỏ xe đạp. Đón được xe hơi, mất xe đạp luôn. Cho nên mình, cái pháp nào mà mình nhắm, năng thân, năng nhân thân, năng đắc, pháp năng ngộ, mình ngộ được cái pháp mà ngộ được cái xác. Cho ngày hôm nay tôi được phát triển thêm một lớp chuyện khoa học cho các bạn thấy rõ. Thanh lọc xác là lo cho chiếc xe ổn định để về bên nhà. Nếu các bạn thêm một lời lối thanh lập, xác tâm, tâm là niệm Phật là tâm pháp, hành thiện là thân pháp, tâm thân các bạn được giải mở. Mà mỗi ngày làm đúng như vậy thì lâu ngày các bạn sẽ đạt, mà phải kiên trì, chứ không phải tới rồi thấy này kia kia nọ rồi, vì lý này vì lý nọ rồi bỏ. Đêm nào bỏ là mình có lỗi với chính mình. Mình thiền để làm gì? Mình niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để dành lại giây phút thanh tịnh của chính mình đã mất. Niệm Phật là làm quân bình chấn động khối óc, khôi phục lãnh vực thanh tịnh của mình đã mất. Chứ không phải các bạn làm diễn chơi thì làm đại sự cho các cuộc đời. Cho nên cái pháp này cho cả suốt một kiếp người giữ lấy mà đi, mà phải làm đứng đắn. Thì nói về đời, các bạn cứ làm đứng đắn rồi các bạn ra đời nói chuyện. Các bạn so sánh trước kia tôi chưa tu, tôi nói với một người trí thức nói chuyện không được, mà bây giờ tôi nhẹ nhàng, tôi thấy có thể ngồi đối diện với một vị bác sĩ nói chuyện rõ rệt và có thể trao đổi với họ. Trước kia tôi là ngu dốt, tôi không có học, mà bây giờ tôi tu thiền rồi, tôi nhẹ nhàng, tôi nói chuyện được. Trong vô vi có chứng minh, anh giàu ở Norway là một người gia đình đánh cá, dốt, cả gia đình dốt, không có học. Mà từ ngày đọc được cuốn sách của bác Mẫn truyền cho, và anh nghiên cứu về những lời tôi giảng, nhận được các sách hàng đêm nghe và lo tu thiền. Mà anh là một con người, chứ mà trước kia cũng là một công an cán bộ gì mà phản quốc bỏ chạy đi, rồi nó bắt được nó đánh cho chết. Nhưng mà may ra anh không chết, anh nắm được cái pháp lý. Và bây giờ anh nói chuyện với những người trí thức, người ta cũng nghe, người ta chịu. Thơ thi anh cũng biết được. Anh thấy lạ, cái tâm thức anh thay đổi. Anh nghe những lời giảng tôi không ngày đêm, chỉ sống trong đó luôn. Mà người Pháp ở thế giới này chỉ là Mạc La Phú Xê là người đi dạy người Việt Nam lại. Chính La Phú Xê dạy anh giàu lại. Một ngày anh giàu lại 150 lại mở trí nè. Khi mà tôi tới Nọt Quay đi với Mạc, đi tới Nọt Quay thì gặp anh giàu. Anh giàu thấy Mạc La Phú Xê đúng giờ là lại. Không bất kể chuyện gì đúng giờ là anh làm phận sự của anh. Anh làm có ích cho tâm thân anh. Anh thấy khỏe mạnh. Thì anh kia thấy sao ông Tây này, sao ông lại hay quá. Bắt chước lại và xin thờ kiến vô vi và thực hành đúng như vậy. Từ ngày nay anh giàu lại làm thơ thi gỡ đến tôi nữa. Thì cũng dịp may người dốt có thể làm thơ thi. Hỏi cho quý vị là người trí thức mà thanh lọc, làm trật tự khối óc lại, quý vị biết được chuyện gì hay nữa, những cái triết lý cao siêu để độ đời. chuyện đó là làm việc lớn, quý vị không phải làm việc nhỏ. Trên tu pháp lý vô vi phải thực hành đúng pháp mà thường xuyên giữ đúng nghiêm luật vậy thì giải quyết tất cả mọi sự nan giải.
Bây giờ chúng ta trở về tu, ta đã thất bại, ta bị kích động nhiều quá, trở về ta phải cố thành tựu vô vi cộng đồng của cái thiên địa này để hòa đồng với cái đại tự nhiên ở bên trên. Thì chúng ta thấy đạt được cái sáng suốt cao quý, chúng ta có mất gì đâu, phải sợ, phải buồn rầu, phải mất giấc ngủ trong giờ thiền không hết. Nên cái đạo thương và yêu đạo, câu tôi chỉ là nhắc, giữ lấy tất cả cái gì, yên tự chọn là tự đạo. Tôi biết thương và yêu, thương bản thể và yêu đạo, thì cái chuyện đó rất dễ. Thương bản thể mình thì mình hòa đồng với họ, thì mình biết thương tất cả những bản thể khác. Điều chuyển ức đều là một mặt thôi. Rồi mình yêu được cái sáng suốt, thì điều chuyển ức nó cũng một thôi vô gì sáng suốt nữa thôi. Và cái động thức thể, nó gì nó lo. Rồi cái cơ duyên nó tới thì mình chuyển hóa được là chuyển hóa, không chuyển hóa được là thôi, ta là tập tục. Trù trì trong cái tiểu thiên địa này cũng là một ông trời con, không phải nhỏ đâu. Giữ lấy cái luật định tiến hóa của cái cơ tịch tiểu thiên địa này, rồi mới hòa đồng với đại vũ trụ, thì nó cũng đồng với có một, không có hai. Chứ đừng có vội, tôi phải chạy ra kia, hồn xem người đó hồn gì, người đó điểm gì, người đó làm gì, vô thích. Cái của ta, ta chưa hiểu, ta có khôi, có đóng ở trong này, không hiểu, đi tìm hiểu họ là gì. Đó, à, cái chân lý là nó phải hiểu mình. Mà mình hiểu người khác mà không hiểu mình, là mình gây sự động loạn thêm. Mà số cuộc chung quy mình gặp hai sự thất bại, thì không có sự thất bại. Vì càng ngày mình phải càng tâm tối, mình soi bói họ là mình động loạn. Mà cái động loạn đó nó làm tư ra hơi cái chủ trương của cái tiểu thiên địa và đường lối tu hành hiện tại. Thì hơi tinh cái loạn. Cho nên chúng ta phải trở về căn bản, tự hiểu lấy, giải tỏa tất cả những cái lố bịch trong cái thần kinh nẻo hấp bộ đạo. Anh tâm hòa cảm với tất cả. Lúc đó chúng ta thấy ổn định nơi nơi mà bất cứ giờ cũng học bài triền miên, không có bao giờ bên trên người ta bỏ phí và không có dạy dỗ các bạn đâu. Các bạn đừng có lo, các bạn đang học quy trình vô tận. Nhiều nghịch cảnh tới khi nào các bạn sẽ đặt nhiều quy trình quy gia trình này.
Chứ bây giờ mình phương pháp tu thiền để chi? Chắc là hạnh phổ. Hướng là hạnh. Không có hành khổ, không có hướng là hạnh phúc. Mà ngồi cầu xin ông Phật, ông Phật là người giải thoát được rồi. Cầu xin ông làm cái gì? Mình là người đang trách nhiệm làm việc đó, tại sao mình không làm cái cầu xin ông Phật? Thấy không? Mình không chấp nhận là mình không làm việc. Mình chấp nhận là mình làm việc cho chung. Cho nên, người tu thiền làm một việc cho tất cả mọi việc, là người ta ngồi cho tu thiền, ta khép hết, rồi tâm gan tỳ phế, ta hưởng cái thức ăn, thực chất của thức ăn là thân khí điển của cả con vũ trụ. Bây giờ là họ làm, họ ngồi, họ đói, rồi họ hít, họ thở cái nguyên khí của vũ trụ để nó thay đổi cơ tạng của họ, thì cái hào quang họ mới bừng thở lên, thì lúc đó họ nhẹ. Thì người ta mới kêu là Phật, Phật là Phật, không có nghiệp.
Ngồi bài đâu có lãnh nghiệp đâu, ngồi
xuất phát ra, nó nhẹ, kêu bằng Phật. Rồi mà kêu cái ông nhẹ đó, ông làm gì cho mình, nhưng đâu có biết ông tới hồi nào làm. Thế đó là tầm bậy.
Sao?
Đá đậm càng đậm thế, không có cầu xin được, phải thực hành để đi tới.
Ai gửi cái nghiệp tâm?
Tại sao phải nghiệp Phật? Niệm Phật để cho nó quân bình tâm thức, mà tâm thức phải buông bỏ mới là trường cây
mà tâm thức còn ôm lấy, mà tâm thức còn thèm chuồng là không có trường cây và tuyệt diệt. Thì mình thấy con thú nó chết cho mình ăn, trồng rau chết cho mình ăn, thì cái hạnh hy sinh rất cao. Nó là phải tiến tới một vị Bồ Tát toàn thân toàn xác nó mới cư ngụ với cùng lực. Tại sao mình không hiểu đó là một vị Bồ Tát đang độ mình? Khi mình nghĩ như vậy á, thì trồng rau nó sẽ tiến qua với mình. Cho nên một người dân trong một xứ vô trách nhiệm, không biết thương mình, không biết nhịn nhục, không biết trao đổi cho người khác, thì nước đó phải hư. Nhà nát cửa tan vì cạnh tranh vô lý. Cái kỳ thật mà thương mình, biết thương yêu mình, bớt càng thương mình thì càng nhịn nhục, để cho tâm thân nhàn hạ. Cho nên ông Phật ông ngồi ông tu thiền, ông nhắm mắt ông không nói chuyện với ai. Ai chửi ai gieo duyên ông cũng không nói nữa, ông chỉ nhắm mắt là ông lo cho ông. Là mà ông lo cho một việc là tất cả mọi việc. Tại sao một việc thì tất cả mọi việc? Ông Phật có mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà ông thành đạo, tại sao chúng ta không bắt chước ông Phật mà ta làm? Thì chúng ta là người kế tiếp cũng như ông. Một việc thì tất cả mọi việc, thì tất cả mọi người học được nó đi về một. Thấy không? Tất cả quy một. Có một ông dạy có một chút thôi, ông chỉ làm để ảnh hưởng thôi. Mà thức bình đẳng của ông là thể hiện trong cái sát phạt là bình đẳng, mà để ảnh hưởng người phạm. Mà người phạm không chịu học thôi, chứ ông đâu có, ông cứu được, ông đâu có độ được. Hả? Phật đâu có hộ phạm. Phật là giải thoát mà đâu có hộ phạm. Mà kêu Phật hộ phạm là sai. Cái tội nó càng ngày càng càng cắt.
Tội tối tâm.
Tội không hiểu nó càng ngày càng gia tăng thì không hiểu. Tại sao ông Phật không phù hộ? Các ông Phật thì thêm một lớp nặng nữa. Thì đáng ngu còn ngu thêm. Làm sao tiếng. Cho nên thờ Phật ở trong nhà cúng lại hàng ngày mà đâu có năm nào được gặp Phật đó. Gặp người ta gây lộn với mình có. Phật không có.